Thưa thánh, chúng ta đang học ở trong cái phần kinh thánh giải thích về vấn đề ăn của cúng thần tượng. Và tuần trước thì chúng ta đã học biết lời Chúa. Phaolô nói với hội thánh là không được tham gia vào của cúng thần tượng, không được tham gia vào những hình thức thờ phượng thần tượng. Đó là quan điểm của kinh thánh được Phaolô dạy dỗ. Và hôm nay chúng ta sẽ bước vào phần kinh thánh cuối cùng của đoạn 10. Đây là phần mà sứ đồ Phaolô đưa ra cái kết luận cho tất cả những vấn đề liên quan đến câu hỏi về của cúng thần tượng cho các tín hữu tại Côrintô. Phaolô đã dành 3 chương, đó là chương 8, chương 9 và chương 10, để luận giải, để trả lời rõ ràng và dứt khoát về vấn đề liên quan đến thần tượng. Trong những đoạn trước đó thì chúng ta đã học về sự đáp trả rất là thẳng thắn về quan điểm của Phaolô rằng cơ đốc nhân tuyệt đối không được tham gia hoặc là tham dự vào bất cứ một nơi nào mang hình thức thờ lạy hoặc là có liên quan tới nghi thức tôn giáo, ngoại giáo hay là những truyền thống hay là tập quán mang tính tâm linh. Đặc biệt là chúng ta không được trực tiếp tham gia vào các hoạt động tâm linh tại các đền miếu, chùa chiền hoặc là đền thờ ngoại giáo, kể cả trong những cái dịp ăn uống chung với họ, vui chung với họ, hoặc là thậm chí chúng ta làm một cái gì đó, ví dụ như là cắm hoa hay là mình bưng bê để bưng dọn lên để trong một cái lễ cúng dỗ hay là một cái dịp gì đó của truyền thống, của tập quán, của tâm linh ngoại giáo, tuyệt đối mình không tham gia. Đó là quan điểm của kinh thánh, đó là sự dạy dỗ của kinh thánh. Bởi vì sao? Chúng ta đã học tuần trước rồi. Bởi vì cơ đốc nhân chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta không thờ phượng tạo vật, chúng ta chỉ thờ phượng đấng tạo hóa. Ở phần cuối cùng của vấn đề này thì Phaolô đã trình bày những cái trường hợp cụ thể, vừa để khẳng định lập trường của mình, vừa giúp tín hữu tại Côrintô hiểu rõ hơn về sự phân biệt giữa của cúng thần tượng và những món ăn thông thường. Để làm gì? Để cho tín hữu không có bị hoang mang. Bởi một số tín hữu, ngay cả tín hữu thời đại của chúng ta, có một số cứ sợ rằng là ồ, cái của cúng thần tượng hay cái của mà mua về hay sao đó, đại loại là cứ sợ rằng là đã cúng rồi thì nó trở thành bùa phép, nó biến thành một cái gì đó rồi khi ăn vào. Có một số quan điểm người ta dạy như vậy, khi ăn của cúng thần tượng vào thì nó làm cho mình bị đau ốm bệnh tật, làm cho mình bị mất phước, bị rủa xả, cho nên mình sợ, mình không dám đụng đến. Không phải như vậy. Mình có sự tự do ở trong Chúa nha quý vị. Ở trong Đấng Christ mình có sự tự do, bởi vì Chúa Giêsu ngày chết để ngày chuộc chúng ta là ngày ban cho chúng ta sự tự do. Vì vậy cho nên khi nói đến vấn đề là chúng ta cương quyết bỏ chạy, tránh xa vấn đề thần tượng, thì e rằng tín hữu Côrintô đang bị bối rối bởi chỗ là ô, bây giờ cả một cái thế giới Hy Lạp người ta đều thờ cúng, thịt bán ở ngoài chợ cũng đã thờ cúng rồi, đúng không ạ? Thịt mà người ta đang đi bán ngoài chợ người ta thờ cúng rồi, rồi bây giờ có những cái liên quan, những cái tiệc tùng ở trong làng xã, ở trong cộng đồng, người ta mời mình thì là phải làm sao? Thì sợ rằng hội thánh Côrintô bối rối trong vấn đề đó, cho nên trong phần cuối này Phaolô dùng những cái trường hợp rất là cụ thể để ông ấy nói về lập trường của kinh thánh, để giúp cho tín hữu Côrintô hiểu rõ hơn để phân biệt giữa của cúng thần tượng và những cái món ăn thông thường, những cái dịp nghi thức thờ phượng tôn giáo và những cái dịp tiệc tùng vui chơi tưởng niệm bình thường. Cho nên á, phần kinh thánh này nó có những cái sự trả lời như vậy. Nhưng mà từ những cái chỉ dẫn rõ ràng đó thì Phaolô đưa ra một cái nguyên tắc nền tảng cho cơ đốc nhân. Phaolô không chỉ nói về vấn đề thờ thần tượng hay là của cúng thần tượng hay là ăn uống, mà dựa trên chỗ đó Phaolô đưa ra một cái nguyên tắc chung. Và cái nguyên tắc đó có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực ở trong cuộc sống, chứ không riêng gì việc ăn của cúng thần tượng. Và dựa trên phần này thì Phaolô đưa ra cái nền tảng, cái nguyên tắc nền tảng cho đời sống cơ đốc. Cái nguyên tắc đó là tự do thật. Phaolô nói rằng là mình tin Chúa, mình đã được tự do rồi, mình không có ràng buộc bởi cái gì cả. Vì vậy cho nên tôi học với quý vị với cái chủ đề đó là sự là tự do thật. Tôi hỏi hội thánh, đó là chúng ta hiểu như thế nào về sự tự do? Nếu hiểu theo nghĩa thông thường thì tự do có nghĩa là gì? Tự do có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Tự do có nghĩa là không bị ràng buộc bởi luật lệ hay là khuôn khổ nào cả. Tuy nhiên, tự do ở trong đức tin nó không mang ý nghĩa giống như vậy. Tự do không phải là vô luật pháp. Mình là đất nước tự do này quý vị.
đúng không ạ? Độc lập, tự do, hạnh phúc, đất nước mình là tự do, nhưng mà nó phải có luật pháp, nó mà là bất pháp được. Tự do không có nghĩa là vô luật pháp, không có nghĩa là sống tùy tiện theo ý riêng, muốn làm gì làm. Ở trong Chúa nó cũng vậy. Đối với Cơ Đốc nhân, chúng ta được tự do ở trong Đấng Christ. Nhớ nha, chúng ta được tự do ở trong Đấng Christ. Nguyên ngữ của cái từ tự do này ở trong tiếng Hy Lạp là Eleutheria. Và chữ này đó chỉ có nghĩa là được giải phóng. Như vậy thì tự do, cái người nói rằng mình được tự do có nghĩa là mình bị động, mình được ban cho sự tự do, chứ không phải là mình có quyền được tự do. Và được, và tự do ở đây là gì? Là được giải phóng. Ở trong Tân Ước đó thì ý nghĩa của từ này là được giải phóng khỏi cái gì? Giải phóng khỏi luật pháp cựu ước, khỏi hệ thống tế lễ, khỏi cái luật pháp công kềnh của cựu ước, được giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi để sống cho Chúa. Đó là tự do. Đó là chữ tự do ở trong Kinh Thánh. Đó là chữ tự do đối với Cơ Đốc nhân. Phaolô nhấn mạnh điều này ở trong Galati đoạn 5 câu 13 mà hồi nãy người hướng dẫn chương trình cho chúng ta đọc đó. Anh em được kêu gọi để được tự do, nhưng chớ dùng sự tự do ấy làm cơ hội cho xác thịt. Trái lại, hãy lấy lòng yêu thương phục vụ nhau. Như vậy, sự tự do thật không phải là muốn làm gì thì làm, mà sự tự do thật là đi đôi với trách nhiệm, yêu thương và gây dựng lẫn nhau. Trong tinh thần ấy, hôm nay tôi học với Hội Thánh Chúa hai điều. Điều thứ nhất đó là được tự do để gây dựng người khác. Điều thứ hai là được tự do để sống cho vinh hiển của Chúa. Đó là tự do của con cái Chúa. Chúng ta sẽ học với nhau điểm thứ nhất đó là chúng ta được tự do là để gây dựng đức tin của người khác, để gây dựng người khác, chứ không phải là tự do muốn làm gì thì làm nha quý vị. Lời Chúa chép ở trong câu 23 và 24 như vậy: mọi sự đều được phép làm. Trong câu 23, xin lỗi, câu 23 lời Chúa nói như vậy. Xin anh em đọc lớn với tôi câu Kinh Thánh này, xin khởi sự: mọi sự đều được phép làm. Ở đây có một cái cụm từ đó là mọi sự đều được phép làm. Đây là cái câu mà người Cô-rinh-tô hay nói lắm. Người Cô-rinh-tô hay dùng câu này: mọi sự đều được phép làm. Và Phao-lô lấy cái câu đó lại, và Phao-lô cũng không có phản đối. Người Cô-rinh-tô họ dùng cái câu mọi sự đều được phép làm để họ viện dẫn, để họ biện minh cho sự tự do của mình. Có thể họ nghĩ rằng mình đã trưởng thành rồi, mình đã có tri thức rồi, mình không còn bị ràng buộc bởi các luật lệ, những nghi lễ tôn giáo cũ nữa, mình được giải phóng rồi. Và thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô cũng đồng ý như vậy. Sứ đồ Phao-lô nói đúng rồi, mọi sự mình đều được phép làm, đúng không? Mình tự do mà, mọi sự đều được phép làm. Ông ấy không có phản đối điều này, nhưng mà Phao-lô muốn nói với người Cô-rinh-tô là nếu nói như vậy là chưa đủ. Đó là chỗ mà chúng ta nhớ trong đoạn 8 nó Phao-lô nói rằng là anh em tưởng mình hiểu biết, nhưng mà thực ra đó thì có những cái cần hiểu biết thì anh em lại không hiểu biết. Người Cô-rinh-tô lấy cái câu này để họ biện minh cho một cái lối sống phóng túng của họ. Nhưng mà Phao-lô nói câu đó không sai, tuy nhiên anh em hiểu chưa đủ. Phao-lô nói như vậy: mọi sự có thể làm, nhưng chưa chắc nó có ích lợi thuộc linh. Thứ hai, mọi sự có thể đúng với mình, nhưng có thể gây vấp phạm cho người khác, cho nên phải cẩn thận. Và vì vậy cho nên ở đây Phao-lô thiết lập một cái nguyên tắc đúng của sự tự do. Nguyên tắc đúng của sự tự do thật ở trong Chúa đó nằm ở trong câu 24. Nguyên tắc đúng của nó là gì? Đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác. Kinh Thánh trong câu 24 nói như vậy. Đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Nói cách khác, tự do không có nghĩa là thích làm gì thì làm. Quý vị nhớ như vậy. Tự do không có nghĩa là thích làm gì thì làm. Tự do không phải là công cụ để viện dẫn cho một lối sống phóng khoáng không giới hạn. Tự do không phải là chỉ để sống cho bản thân, mà tự do là để sống vì ích lợi của người khác. Tôi được tự do khỏi những ham muốn ích kỷ để sống cho những người khác. Kinh Thánh nói với chúng ta một nguyên tắc của sự tự do là tự do, nhưng mà đừng ai tìm lợi của riêng mình. Tự do không phải là để sống cho bản ngã của mình, để thỏa mãn xác thịt của mình. Đừng bao giờ lấy sự tự do đó để sống cho chính mình, không quan tâm tới người khác. Nhà thần học John Stott đã từng nói như vậy: Sự tự do trong Đấng Christ không phải là được làm mọi điều mình muốn, mà là được làm điều đúng đắn trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Tự do để được làm điều đúng đắn. Trước đây chúng ta phạm tội là tội lỗi, chúng ta bị nô lệ bởi tội lỗi, chúng ta không có quyền làm điều đúng đắn. Bây giờ chúng ta được tự do để làm điều đúng đắn trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Amen, thưa hội thánh. Tim Keller, mục sư Tim Keller, ông nói như vậy: sự tự do thật không phải là sống không giới hạn, mà là được giải thoát khỏi cái tôi để sống đúng đắn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự tự do thật là giải phóng khỏi cái tôi của mình để sống với ý muốn của Chúa. Phaolô tiếp tục dùng hai cái hình ảnh cụ thể, vừa để trả lời cho việc ăn của cúng thần tượng, vừa để lập ra một cái nguyên tắc của sự tự do. Hai trường hợp, hai tình huống mà Phaolô đưa ra ở đây trong câu 25, 26 và 27. Trường hợp 1 nằm ở trong câu 25 và 26. Trường hợp 1 đó là gì? Tất cả những gì bán ở hàng thịt, anh em cứ ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc. Tại vì Phaolô đang nói tới vấn đề ăn của cúng thần tượng, cho nên ông lấy luôn cái chuyện này để ông nói rằng là bây giờ mình tự do đây này. Nhưng mà bây giờ trong cái trường hợp này thì như thế nào? Và từ cái trường hợp này thì Phaolô đưa ra cái nguyên tắc chung cho nhiều trường hợp khác. Nó có một cái mẫu số chung, đó là chúng ta sử dụng sự tự do cho những cái trường hợp đó như nào. Thì trường hợp thứ nhất ông đưa ra ở đây: tất cả những gì bán ở hàng thịt anh em cứ ăn, đừng vì lương tâm mình mà thắc mắc, vì quả đất và mọi vật chứa trong đó đều thuộc về Chúa. Trường hợp 2 ông nói như vậy: nếu có người không tin Chúa mời anh em và anh em muốn đi, thì cứ ăn tất cả những gì họ dọn ra, đừng vì lương tâm của mình mà thắc mắc mà hỏi han chi hết. Phaolô nói những cái thức ăn mà mua ngoài chợ về đó, dù trước đó họ đã từng cúng hay là họ từng dùng trong nghi lễ ngoại giáo, như tôi đã nói trong đoạn 8 đó, tất cả những cái thịt ở ngoài chợ đa phần là thịt tế lễ, nó dư ra họ dùng không hết rồi đem ra họ bán ngoài chợ. Hoặc là bây giờ tôi đã nói rồi, ngoài chợ mình những người bán thịt đó, từ trong lò mổ mà ra tới cái đại lý là có 4-5 người khấn vái gì là cúng rồi thắp nhang rồi nhảy qua nhảy về gì đó, kệ họ, cái chuyện đó kệ họ. Và Phaolô nói trong cái trường hợp này thì sao? Dù trước đó như thế nào, nhưng mà mình mua về không rõ nguồn gốc thì nó là một loại vật chất, nó là một loại thức ăn, là một vật trung tín, nó không có gì cả. Hoặc là nếu người hàng xóm mời chúng ta đến dự tiệc ở trong nhà của họ, nhớ là dự tiệc chứ không phải là nhờ dự nghi thức tôn giáo của họ nha, dự tiệc, một cái tiệc mừng đại học, một cái tiệc tưởng niệm cha mẹ, cái tiệc gì đó của họ, mình thì Phaolô nói sao? Phaolô nói rằng là nếu như họ mời mình dự tiệc trong nhà mà không mang hình thức tôn giáo, không có nghi thức thờ cúng, không có hoạt động tâm linh gì cả, chúng ta được phép ăn mà không cần phải sợ hãi. Đó là sự tự do đó. Không bị ràng buộc gì cả, vì nó không làm tổn hại gì đến cho chúng ta. Đừng sợ rằng cái loại thức ăn đó nó có thể ảnh hưởng tới tâm linh hay là phước hạnh gì của chúng ta. Không, nó không có ảnh hưởng gì đến chúng ta hết trơn. Nếu như đó không phải là một cái nghi thức, chúng ta không có tham gia vào trong một cái nghi thức cúng tế chi hết, thì chúng ta đến trong một cái buổi ai mời người ta ăn cái gì mình cứ ăn ha. Đây là sự tự do thật. Mình được giải phóng rồi, mình không có bị ràng buộc theo kiểu sợ, theo kiểu mê tín. Ồ, nhìn thấy này không biết sao, sợ quá, chắc là nó đã biến thần thành một cái gì đó rồi, nó ăn vô là nó làm mình bị lũng ruột, cái là ăn vô nó làm mình bị bệnh, là không có, không có cái đó. Phaolô nói là cái đó không có, cái đó là một cái sự mê tín. Chúng ta được tự do, chúng ta được ràng, không có bị ràng buộc gì hết, không có một cái gì làm cho chúng ta sợ hãi hết. Nếu nó không có liên quan đến cái sự thờ phượng, nhớ nha, nếu không liên quan tới nghi thức tôn giáo gì cả, nếu như chúng ta không dự phần vào trong cái nghi thức tôn giáo của họ gì cả, thì chúng ta cứ ăn thôi. Và Phaolô trích dẫn ở đây đó là gì? Trong Thi Thiên đó là vì mọi vật ở trên trái đất này đều thuộc về Chúa. Tuy nhiên, Phaolô nói tiếp trong câu 28 như vậy, 28. Nhưng có một trường hợp như vậy. Trong câu 28, xem với tôi lời Chúa 28. Nếu có ai nói với anh em rằng vật này đã cúng, có người tới khều khều nói một sự cần ngay cái đây cúng rồi nha, thì Kinh Thánh nói là đừng có ăn. Vậy thôi, rất là rõ ràng. Vì sao vậy? Vì người ấy đã báo tin cho anh em và vì lương tâm nữa. Nhưng mà ông nói trong câu 29 phần A như vậy: tôi không nói về lương tâm của anh em đâu, anh em thoải mái, anh em đã được giải phóng tự do rồi, nhưng mà tôi nói lương tâm về cái người mà đã nói với anh em đó, hoặc là lương tâm của những người xung quanh, của những tín hữu xung quanh. Họ nói ông này kia ta, ông này nghe nói tin lành ông ăn đồ cúng rồi, mà sao tôi nói, tôi đã nói cái đó cúng rồi mà ông vẫn ăn. Vì lương tâm người khác, vì người khác vấp phạm, chúng ta không ăn, chứ không phải là chúng ta sợ hãi gì hết. Khi người ta đã nói cho mình biết rằng đây là đồ cúng thì mình không được ăn hoặc là không nên ăn. Thực tế thì không phải là vì mình sợ gì đâu, tôi nói rồi, không phải vì mình bị ràng buộc gì cả. Nhưng mà Phaolô nói rằng vì lương tâm của người khác, tức là sao? Vì để gây dựng đức tin của người khác, vì để không vấp phạm người khác, vì tin lành, để được tin lành được, không có vấp phạm đến những người ngoại, thì chúng ta không nên ăn nếu người ta báo đó là của cung. Họ làm ở đâu đó rồi mình không có biết. Thì cái chuyện đó mình ăn không sao, tại vì mình đâu có biết, cái gì mình đâu có tham gia vào trong cái nghi thức thờ cúng của họ đâu. Phải không ạ? Nhưng mà nếu có người nói cái đó cúng rồi thì mình không ăn. Tại vì mình biết nó là cúng rồi thì mình không ăn, mình vấp phạm người khác. Có thể quý vị thấy Phaolô có một cái điều gì đó mâu thuẫn đúng không? Chúng ta để ý nó có mâu thuẫn là vì sao? Vì phần trước thì Phaolô nói rõ là hãy tránh xa sự thờ thần tượng, không ăn của cúng thần tượng, bây giờ thì có quyền ăn mọi thứ. Thưa hội thánh, không có mâu thuẫn gì hết. Khi nói đến việc tránh xa thờ thần tượng ở trong đoạn trước đó, nghĩa là Phaolô cảnh báo mình là con cái Chúa thì không được dự phần vào trong các nghi lễ cúng tế như đền miếu đình chùa hay là các hình thức cúng tế mang tính tâm linh, vì phía sau đó ma quỷ nhận lấy cái sự thờ phượng đó. Cho nên Phaolô nói là hãy tránh xa, hãy tránh xa. Nhưng mà khi trong đoạn này thì Phaolô đang nói tới một cái thức ăn, nó là một cái vật trung tín, mình mua ngoài chợ về. Họ làm gì trước đó mình đâu có tham dự vào cúng bái gì đâu, mình đâu có biết. Họ dọn ra, họ mời mình đến, mình ăn, mình đâu có tham dự vào trong cái nghi thức tôn giáo của họ. Và mình cũng không cần phải đi hỏi, ô cái trái sầu riêng này ở đâu? Nó trái sầu riêng này nó tôi mua ở bên quận tư, rồi quài chạy qua quận tư hỏi quận tư là cái lái nào bán cho anh. Riết hồi hỏi tới ông mục sư cần ở dưới Đa Mi, ông bán trái sầu riêng, chạy về hỏi mục sư cần, ông có cúng cái trái sầu riêng này chưa? Không cúng thì tôi mới ăn, đâu có được. Phải không ạ? Trên thực tế cái trái sầu riêng đó nó qua bao nhiêu người, người ta đã làm gì cái chuyện của người ta. Nó chỉ là một cái vật chất trung tín mà mình có quyền ăn. Nhưng nếu như cái vật đó họ đang đặt lên cung tế, họ đang có một cái nghi thức tôn giáo mà anh em bước vào đó, anh em ngồi đó, anh em dự phần, anh em bưng bê lên, rồi bưng bê xuống mà ngồi ăn thì đương nhiên là không được. Anh em hiểu không ạ? Nó có hai cái rất rõ ràng. Người ta mời mình đến dự tiệc, nó là một cái tiệc gì đó, tôi cũng không biết cái tiệc gì, cơ bản là không có con học đại học mà mừng vui mời tới dự tiệc. Trước đó họ có làm gì với ông bà của họ, đó là chuyện của họ, tôi không có biết. Nhưng mà tôi đến dự một buổi tiệc và đơn giản là tôi ăn buổi tiệc đó. Nhưng mà tôi ngồi vào một cái bàn mà có người nói ở cái bàn này có đồ cúng nha mục sư, thì tôi đi qua chỗ khác. Không có dùng, nó đơn giản như vậy thôi. Amen anh chị em, chúng ta rõ mà. Phaolô nói rất là rõ về vấn đề này. Cho nên chúng ta là con cái Chúa, ta được tự do, đừng có sợ quá. Đừng có sợ quá theo kiểu là ôi chú cha mình ăn vậy làm sao rồi, cái này của cúng làm sao, mình đừng không sợ quá. Nhưng mà thưa quý vị, nếu như chúng ta biết đó là của cúng mà vẫn cố tình ăn thì đó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là chúng ta đã dự phần vào, cố tình dự phần vào, còn lại chúng ta sử dụng. Cá nhân tôi thì như thế này, tôi không có tham gia vào bất cứ một hoạt động nào mang tính thờ lại cả. Ví dụ như cúng thôn, cúng xóm, cúng gì đó, làng, mạc, rồi tất niên xóm, tất niên thôn gì đó, tôi không có tham gia. Tôi ở trong gia đình tôi cũng có đám giỗ, bởi vì gia đình tôi người ngoại nhiều lắm. Bên ngoại tôi rất là nhiều người đám giỗ, mỗi lần đám giỗ ô cúng thôi cúng 8, 7, 8 bàn, bàn trên, bàn dưới, bàn thượng, bàn hạ, bàn thượng, bàn hạ, bàn trái, bàn phải, hữu tả lum la. Muối rồi rắc gạo rắc tùm lum ta la. Rồi ô độc. Tôi tuyệt nhiên không bao giờ tham gia, mà tôi không bao giờ chứng kiến cái đó, tôi không bao giờ đến. Thì thường là như thế này quý vị, tôi hoặc là đi thật sớm, tối đó tôi đến trước. Ngày mai nhà có dỗ ngoại mày lên nha con. Dạ mẹ con lên. Tối đó tôi lên, tôi tới tôi chung vui với gia đình chơi, tôi không có tham gia vào lễ cúng. Nhưng ngày mai họ làm gì việc của họ, rồi tôi con cháu đến chơi, được không? Hoặc là ngày mai nếu như mà đám dỗ ông đồ thì tôi sẽ khôn khéo cố gắng sức để tôi đi thật trễ. Tôi chỉ đến để mà vui với gia đình và dự tiệc thôi. Tôi tuyệt nhiên tôi không tham gia bất cứ một cái nghi thức nào về nghi thức ngoại giáo, về thờ lại của họ. Bởi vì đó là một hình thức thờ lại sai trật. Bởi vì đó không phải là ông ngoại của tôi, bà ngoại của tôi, mà là ma quỷ nhận lấy cái sự thờ phượng đó. Tôi là một cơ đốc nhân, tôi không tham dự vào cái đó. Tôi tránh xa, đó là đoạn trước. Nhưng mà là một cái buổi tiệc thông thường, tôi không tham gia vào nghi thức tôn giáo gì cả, tôi hoàn toàn có quyền ở đó. Amen anh chị em. Rất là rõ, lời Chúa nói rất là rõ ở đây. Lại một lần nữa Phaolô dùng cái chuyện này, không phải ông dùng cái chuyện này để ông trả lời cái chuyện của cúng thần tượng để người Côrintô được giải phóng rồi. Nhưng mà dựa trên cái chuyện này, cái trường hợp này, ông đưa ra một cái nguyên tắc rằng chúng ta có quyền tự do, nhưng sự tự do thật là làm mọi sự để gây dựng người khác. Chúng ta có quyền dùng đó quý vị, chứ không đâu. Nhưng mà chúng ta phải cân nhắc tự xem mình có gây dựng người khác hay không. Bạn được phép ăn, vâng, mọi sự đều có phép làm, nhưng không phải việc nào cũng có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều đem đến sự gây dựng. Người tự do là người không bị ràng buộc bởi bất cứ một điều gì, ngay cả những suy nghĩ ích kỷ của bản thân. Chúng ta được tự do, không bị ràng buộc bởi những sở thích bản thân, cách nghĩ của bản thân để mang đến sự gây dựng ích lợi cho người khác. Người tự do là người được giải phóng để xem ích lợi người khác quan trọng hơn sự thoải mái của bản thân mình. Tôi ngồi ăn ở đó thì tôi thoải mái xác thịt của tôi đó. Nhưng mà nếu người khác bất phạm thì tôi hy sinh cái quyền tự do đó để tôi gây dựng đức tin của người khác. Nếu chúng ta biết điều đó là gây bất phạm cho người khác mà chúng ta vẫn viện dẫn sự tự do để cố tình làm, thì đó có nghĩa là chúng ta đang bị ràng buộc, đang bị nô lệ cho những sở thích cá nhân, cho những sự ích kỷ cá nhân. Như vậy chúng ta không phải là người tự do, mà chúng ta là người nô lệ. Cho nên ở đây Phaolô đưa ra một cái nguyên tắc để chúng ta biết điều nào nên làm, điều nào không nên làm. Trên thực tế chúng ta được quyền tự do, nhưng mà tại sao chúng ta không làm? Bởi vì chúng ta phải gây dựng đức tin người khác. Ví dụ như có một người quá mê xem phim, một người có quá mê mạng xã hội, mê một cái thú vui nào đó, một trò chơi nào đó, một thói quen sinh hoạt nào đó, một cái sinh hoạt không lành mạnh nào đó, hoặc là mê thời trang, mê mua sắm. Có người thì mê trang điểm đến nỗi mua sắm đồ trang điểm đầy dãy trong nhà. Có người thì lại rất là mê thẩm mỹ chẳng hạn. Điều đó nó có vấn đề gì đâu. Tôi được quyền tự do, cái đó là đời sống của tôi. Tôi tự do, không ai cấm tôi hết. Okay? Được không ạ? Dạ, tôi hoàn toàn có quyền tự do. Nhưng mà thưa quý vị, những cái điều mình đang làm đó, nếu như nó gây khó chịu cho người khác và nó không gây dựng cho đức tin của người khác, mà chúng ta vẫn biện minh rằng tôi có quyền, tôi tự do bất chấp người khác nghĩ gì, chúng ta đang lạm dụng sự tự do và đang gây tổn hại cho đức tin của người khác. Và đó là điều Chúa không đẹp lòng. Đó mới là nguyên tắc đúng. Anh chị em có quyền có tiền thì anh chị em có quyền mua sắm thời trang, ai cấm anh chị em được. Amen. Anh chị em muốn mặc đẹp thì mặc ngắn mặc dài được, cái chuyện của anh chị em, ai cấm được. Hả? Thậm chí mặc đồ theo ý thích. Tôi có quyền thì tôi thẩm mỹ, tôi có quyền thì tôi trang điểm, tôi có quyền thì tôi mua sắm, tôi đi siêu thị. Ủa, ai cấm tôi được? Đúng. Tôi không có nói. Tôi có phim thì tôi cứ xem, tôi có tivi, tôi cứ mở, tôi có điện thoại, tôi có Facebook, không ai cấm hết. Anh em hoàn toàn có quyền tự do. Nhưng mà thưa quý vị, nếu như cái việc làm đó của mình mà nó gây tổn hại tới đức tin của người khác, nó gây vấp phạm người khác, nó làm cho người khác bị khó chịu, nó làm cho người khác không có gây dựng đức tin, thì thà chúng ta không làm. Đó mới là một người tự do, ung dung tự tại, không bị ràng buộc bởi một cái gì cả, không nghiện ngập một thứ gì cả. Ô, tôi biết điều này không gây dựng, nhưng mà tôi nghiện cái đó quá cho nên tôi phải làm. Như vậy là anh em đang là nô lệ chứ không là tự do. Nô lệ cho cái điều anh em đang thích, nô lệ cho cái xác thịt của anh em mình, chứ không phải là tự do. Amen anh chị em. Khi anh em làm điều đó, tôi và anh em biết mình gây vấp phạm cho người khác không? Biết chứ. Mà tại sao mình vẫn làm? Vì mình đang nô lệ, mình chưa được giải phóng ra khỏi chỗ đó. Còn người mà không nô lệ nữa đó, không làm, không làm cũng được, có sao đâu. Tôi tự do rồi mà. Amen anh chị em. Thế nên chúng ta phải cẩn thận. Phaolô nói ở đây là gì? Phaolô nói ở đây là anh em hoàn toàn có quyền làm, tôi không có cấm. Nhưng anh em phải cẩn thận, bởi vì tự do, nhưng mà đừng có lạm dụng sự tự do. Cái sự tự do của anh em á, với Chúa thì sao cũng được. Nhưng mà nếu như anh em, cái sự tự do của anh em mà làm gây tổn hại tới đức tin của người khác, thì Kinh Thánh Chúa nói là ai làm cho một người, một đứa trẻ vấp phạm, cột cối đá vô trong cổ, quăng xuống dưới biển. Cái tội là cái tội làm cho người ta vấp phạm á. Đến đây thì Phaolô nghĩ, Phaolô rất là cẩn thận. Tôi nghĩ là Phaolô cẩn thận lắm, ông rất là giỏi. Vì ông e rằng người Côrintô sẽ vặn vẹo thêm rằng nếu tôi nói rằng tôi được tự do, hoặc là nếu cơ đốc nhân đã có sự tự do thật, thì tại sao phải sợ người này người khác đánh giá? Tại sao phải sợ người ta dị nghị? Mình biết phân biệt điều đúng điều sai. Tôi thích thì tôi làm, quý vị không thích thì quý vị cứ đi về. Việc gì đến tôi mà tại sao tôi phải cân nhắc? Tại sao tôi phải sợ người ta đánh giá này nọ? Mình được tự do, mình làm điều mình muốn thì việc gì mình phải sợ? Cho nên ông nói như vậy, ông sợ có người hỏi như vậy. Cho nên ông nói trong câu 29, 30, 29 phần B30, ông nói như vì sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét đoán? Tôi uống rượu, tôi uống thuốc, tôi làm gì cái chuyện của tôi, mắc mơ gì đến mấy anh xét đoán tôi? Tôi có quyền tự do đó. Chú ông nói tôi thôi, mắc mơ gì mấy anh nói? Phaolô cũng nói như vậy. Nếu như Phaolô dạy rằng tôi có quyền tự do thì việc gì tôi phải cân nhắc anh em, việc gì tôi phải sợ người ta dị nghị? Ông nói trong câu 30, nếu tôi tạ ơn rồi tôi ăn thì tại sao tôi lại bị trách cứ về bữa ăn mà tôi đã tạ ơn? Phaolô ông đo lường cái đó. Cho nên ông có câu trả lời trong phần 2. Xin xem với tôi trong phần 2. Tự do để sống cho sự vinh hiển của Chúa. Câu 31, Phaolô trả lời cái câu hỏi đó. Phaolô nói như vậy: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, ngoài trách nhiệm sống để gây dựng người khác, cơ đốc nhân còn có một trách nhiệm tối hậu, đó là sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi nói thật với quý vị, không ai ràng buộc tôi được hết. Phaolô cũng vậy. Amen. Phaolô có quyền dẫn vợ đi theo, có quyền lãnh tiền, ông dạy thuộc linh, ông có quyền lãnh tiền. Không ai ràng buộc tôi, không ai bắt tôi phải từ bỏ cái này cái kia để mà làm gì, không ai bắt tôi phải làm việc gì nữa. Nhưng vì sao? Vinh hiển của Đức Chúa Trời, tôi chọn làm điều đó. Đó là lối sống tự do của những người đã được cứu Chúa. Tôi có thể không vì anh em, nhưng mà tôi vì Chúa của tôi. Và Kinh Thánh nói như vậy. Tôi thấy ngoài cái trách nhiệm sống để gây dựng người khác, Cơ Đốc nhân có một cái trách nhiệm tối hậu, đó là sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tại sao tôi cần phải thế này thế khác? Tại sao tôi phải cân nhắc trước sau? Tại sao tôi không được mang cái áo xích nách? Tại sao tôi không được mang cái quần short khi đối diện với hội thánh? Tại sao tôi phải mặc áo vest? Tại sao tôi không mặc được mặc áo thun lên đây đứng? Tại sao tôi không được mặc thế này? Tại sao tôi không được dùng cái kia? Tại sao tôi không được làm nọ? Tại sao phải cân nhắc trước sau? Không chỉ để gây dựng người khác, mà trên hết là để danh Chúa được vinh hiển qua đời sống của tôi, qua việc làm của tôi. Đó chính là mục tiêu tối hậu của Cơ Đốc nhân, được Chúa ban tự do để sống cho vinh hiển Ngài. Anh em đến đây, anh em ở trần đi nhóm cũng được nữa đấy. Nhưng mà nếu như người khác vấp phạm vì việc mình ở trần đi nhóm thì mình có nên làm không? Không. Tôi đâu có cấm được. Kinh Thánh cũng đâu có cấm. Anh em thấy Chúa có được vinh hiển qua cái việc mình ở trần để đi nhóm không? Thì mình cứ làm thôi. Nhưng một người tự do trong Chúa, tại sao phải cân nhắc điều này? Để kia là vì gây dựng người khác và để Chúa của mình được vinh hiển. Đừng nghĩ rằng chỉ là một cái điều gì đó to tát như là trở thành một nhà truyền giáo phục hưng, mở hội thánh, dâng hiến thật nhiều, hoặc là đi rao giảng khắp nơi thì mới làm vinh hiển danh Chúa. Thưa hội thánh, danh Chúa vẫn có thể được tôn cao qua những điều rất nhỏ, rất đời thường, như là ăn uống, nói năng, ăn mặc. Chính xác hơn là cách chúng ta ăn, cách chúng ta nói, cách chúng ta mặc, cách chúng ta lái xe, cách chúng ta đi chợ, cách chúng ta bán hàng, cách chúng ta làm việc, tất cả đều có thể bày tỏ sự vinh hiển hoặc là làm tổn hại tới danh Chúa. Quý vị nghĩ như thế nào khi tôi là mục sư, tôi ra ngoài đường, tôi lên chiếc xe ngay nhà thờ, tôi bốc cái đầu xe, tôi chạy, ai cấm tôi được? Tôi có quyền tự do làm điều đó, quý vị cấm tôi được không? Nhưng mà quý vị thấy cái hình ảnh đó như thế nào? Tôi đang không lái xe để làm vinh hiển danh Chúa. Amen. Đó mới là cái vấn đề quan trọng để đời sống của chúng ta. Tôi có được tự do không? Dĩ nhiên là có. Nhưng tôi sẽ không chọn cái loại trang phục đó để mặc, là vì vinh hiển danh Chúa, là vì không gây tổn hại cho anh em khác. Không phải vì nó sai trái, mà vì nó không gây dựng được ai và không làm danh Chúa được tôn cao. Vậy nên tôi chọn phải từ bỏ nó. Nếu cái lời tôi sắp nói ra nó không có sai thì tôi hoàn toàn có quyền nói chứ, ai cấm tôi được, phải không ạ? Nhưng mà vì sao tôi không nói? Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi suy nghĩ đắn đo, tôi cân nhắc là bởi vì nếu tôi nói lời đó thì liệu anh em của tôi có được gây dựng hay không, và liệu Chúa của tôi có được vinh hiển hay không, thì tôi hãy nói. Còn nếu tôi nói cho nó thỏa cái miệng của tôi, nó thỏa cái xác thịt của tôi, đó tôi đang là người nô lệ cho bản ngã, cho xác thịt, tôi không phải là người tự do, được không ạ? Rất đơn giản như vậy. Cho nên Phaolô nói rằng là Kinh Thánh là dù anh em hoặc ăn hoặc uống, làm bất cứ sự chi khác, hãy làm tất cả vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Đó mới là sự tự do thật. Không phải là sống theo bản năng hay là ý riêng, mà là được tự do lựa chọn một lối sống lành mạnh, thánh khiết và làm vinh hiển danh Chúa. Tự do thật không phải là công cụ để sống cho chính mình, thỏa mãn bản ngã của mình, mà sống cho tha nhân và sống cho Đức Chúa Trời. Ở trong câu 32, câu 33 Kinh Thánh nói như vậy: đừng gây cớ vấp phạm cho người Do Thái, hay là người Hy Lạp, hay là hội thánh của Đức Chúa Trời, Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi cho riêng mình, nhưng cho nhiều người để họ có thể được cứu. Tự do thật không phải là sống theo ý mình muốn, mà là sống vượt giới hạn của bản ngã để làm đẹp lòng người khác, tạo cơ hội cho họ đến gần với Chúa hơn và nhận được sự cứu rỗi. Tự do thật giúp cho chúng ta sống không gây cớ vấp phạm cho bất kỳ ai, dù là người Do Thái hay là người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi nói thật với quý vị, đến bây giờ tôi vẫn còn bị dằn vặt. Hay bây giờ tôi không có đi đâu được, tôi không có đi đâu hết là vậy. Tôi rất ít làm gì là vì vậy. Tôi làm rất là cân nhắc. Đến bây giờ tôi vẫn bị dằn vặt với Chúa. Tôi nói là Chúa ơi, cái hồi mà con chưa thật sự sống một đời sống cho Chúa đó, con sống rất là phóng túng. Tôi đi chơi với bạn bè, tôi đi chơi với những người làm nhạc, tôi đi chơi trong một cái môi trường bạn bè của tôi. Tôi không làm vinh hiển danh Chúa một chút nào hết. Mặc dù tôi luôn nói với họ tôi là con cái của Chúa. Thì bây giờ tôi vẫn thấy xấu hổ và hổ thẹn. Tôi cảm thấy bị dằn vặt vô cùng lương tâm. Tôi không bao giờ một ngày nào thoải mái khi nghĩ đến điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó họ không đến gần được với Tin Lành vì có tôi. Những người đó họ cũng tiếp cận sự cứu rỗi vì có tôi. Vì có lời tôi đã nói, vì có hành động tôi đã làm. Vì có việc tôi gian lận ở nơi làm việc. Vì có sự nóng giận của tôi ở trong mối quan hệ bạn bè. Vì có sự say xỉn của tôi ở giữa cộng đồng. Người ta không đến được với sự cứu rỗi. Và đến bây giờ này, quý vị tin không? Bản thân tôi vẫn cứ cảm thấy bị dằn vặt vô cùng. Rất là nhiều người tôi muốn nói về Chúa và họ. Bây giờ tôi quay trở lại nói về Chúa và tôi hổ thẹn, tôi xấu. Bởi vì tôi đã từng sống không đẹp vào trước mặt họ. Ngày nay có điều này, Kinh Thánh nói điều này có nghĩa là gì? Chúng ta nên sử dụng tự do của mình một cách khôn ngoan để sống không gây vấp phạm cho người Phật giáo, không gây vấp phạm cho người Lương, không gây vấp phạm cho người Công giáo. Hoặc là ai kể, mình cứ sống bày tỏ vinh hiển của Chúa. Cũng không nên gây vấp phạm cho anh chị em ở trong hội thánh cùng đức tin. Chúng ta được tự do, được giải phóng khỏi luật lệ khô cứng, khỏi sự ràng buộc của hình thức và tư duy hẹp hòi. Nhưng không phải để sống buông thả, nhớ là như vậy, mà để sống một đời sống có sự ảnh hưởng, một đời sống tôn cao Tin Lành và bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi có quyền nói những gì tôi muốn, tôi có quyền nói những gì tôi nghĩ, và như vậy tôi nói. Nhưng mà tôi cần phải suy nghĩ cái người nghe đó, cảm xúc của họ như thế nào, có được gây dựng hay không, họ có đến gần với Tin Lành cứu rỗi của Chúa hay không. Đó là điều mà chúng ta nên cân nhắc. Thưa hội thánh, điều đó không có nghĩa là chúng ta đang chiều lòng người, nhớ nha. Điều đó không có phải là follow ba phải hay là thỏa hiệp đức tin. Sống chiều lòng người, đi với bụt, mặc áo quả xá, đi với ma mặc áo giấy, không phải như vậy. Nhưng mà đó là sự hy sinh. Hy sinh quyền lợi, hy sinh cảm xúc, hy sinh thói quen cá nhân vì một mục đích cao quý. Đó là để cứu người hư mất và để danh Chúa được vinh hiển, để người khác được gây dựng trong đức tin. Chúng ta không có làm điều đó vì mình, vì danh của Chúa. Một cơ đốc nhân thật sự tự do là người sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với anh em mình, trách nhiệm với hội thánh, trách nhiệm với người chưa biết Chúa, và trên hết là trách nhiệm với sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta được Chúa ban tự do để sống cho vinh hiển Ngài. Kết lại trong câu số 11 đoạn 1. Đoạn 11 câu 1 là câu kết của phần Kinh Thánh này, mặc dù nó được sắp xếp qua đoạn 11, nhưng nó là câu kết của đoạn này. Phaolô nói rằng là trong việc này anh em hãy noi gương tôi như chính tôi đã noi gương Đấng Christ. Phaolô không có đang tự đề cao mình đâu, nhưng mà là một người trang bày, một người hướng dẫn thuộc linh. Chúng ta biết ở trong đoạn 9 Phaolô nói tôi có quyền làm mọi sự, nhưng tôi đã từ bỏ tất cả mọi cái quyền lợi của tôi vì Tin Lành, vì anh em. Cho nên Phaolô nói rằng chí ít thì tôi cũng là một gương mẫu sống cho điều đó giữa vòng anh em. Và câu Kinh Thánh này không kiêu ngạo, mà câu Kinh Thánh này hàm ý rằng Phaolô mời gọi hội thánh Côrintô hãy cùng tôi noi gương Đấng Christ trong tinh thần của một đời sống tự do hy sinh quyền lợi của mình. Chúa Giêsu của chúng ta là mẫu mực tuyệt đối chứ không phải là Phaolô. Nhưng mà Phaolô mời gọi hội thánh hãy cùng tôi đã từng sống như vậy giữa vòng anh em này. Tôi sống được đó chứ không phải là không được đâu. Anh em hãy cùng với tôi, chúng ta sẽ làm được điều này. Đây là cách mà Phaolô nói câu Kinh Thánh này. Và Phaolô nói rằng là hãy nhìn Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu mới là cái chuẩn mực tuyệt đối. Ngài là đấng tạo hóa nhưng đã khiêm nhường bước xuống, sống và chịu chết trên thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Ngài không sống vì sự dễ chịu của bản thân, mà sống trọn vẹn vì người yếu đuối tội lỗi. Ngài chịu đói, chịu khát, chịu sỉ nhục, chịu chết, không phải vì Ngài không thể tự cứu mình, mà vì Ngài chọn sống vì yêu. Tự do thật của Ngài là gì? Tự do thật của Chúa Giêsu là lựa chọn chết cho chúng ta, để chúng ta được sống tự do thật ở trong Ngài. Tự do khỏi tội lỗi, khỏi sự đoán phạt, khỏi ách luật pháp. Và khi tôi sẵn sàng từ bỏ cái quyền lợi cá nhân, từ chối những điều tôi có phép làm để không làm vấp phạm người khác, tôi đang bày tỏ thập tự giá của Chúa qua chính đời sống của mình. Thưa hội thánh, tự do thật không phải là sống muốn làm, muốn gì làm nấy. Không phải ai cũng làm theo ý riêng, mà là tự do thật là để yêu thương, để phục vụ, để tôn cao danh Chúa, để tự do để sống cho Chúa và sống cho người khác. Càng trưởng thành trong đức tin thì tôi và anh chị em càng nhận biết giá trị của việc cho đi. Không chỉ tiền bạc hay thời gian, mà là cho đi chính mình vì lợi ích thuộc linh của người khác và vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Người có đức tin mạnh mẽ và trưởng thành không phải là người sống buông thả, mà là người biết giới hạn sự tự do của mình vì tình yêu thương và vì mục đích cao quý, đó là cứu người hư mất.